dường như đã quá quen thuộc với đại đa số mọi người. Tất nhiên, tôi đang nói những cách phát âm, chứ còn về nghĩa thì không chắc ai cũng biết GDP là tổng sản phẩm quốc nội. GDP là một chỉ số đo lường về tăng trưởng kinh tế, được sử dụng rộng rãi trên thế giới, và người ta lại thường đánh đồng GDP với tiến bộ xã hội. Nước nào có GDP càng cao, nước đó càng tiến bộ. Hệ lụy của điều này là các quốc gia chạy đua GDP dẫn đến suy thoái môi trường, suy thoái các giá trị truyền thống tốt đẹp, vân vân. Vậy nên người ta đã và đang đi tìm những chỉ số khác thay thế cho GDP, trong đó có GNH, tiếng Việt là GNH, là viết tắt của Gross National Happiness, hay tổng hạnh phúc quốc gia.
Chúng tôi là An, Hoa, Thảo. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tổng hạnh phúc quốc gia đã ra đời như thế nào và liệu rằng tổng hạnh phúc quốc gia có thể thay thế cho tổng sản phẩm quốc nội được hay không.
Đây là câu chuyện được chuyển thể từ nội dung chương trình phát thanh được đăng tải trên trang undispatch.com với tựa đề Is Gross National Happiness the New GDP? Hay tổng hạnh phúc quốc gia có phải một loại GDP mới hay không? Trong tập phát sóng này, người dẫn chương trình là Mark Lyon Goldberg đã nhắc đến cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức tại Dubai, nơi mà có rất nhiều đại diện đến từ các nước phát triển trên thế giới tham gia. Những cuộc hội thảo về vấn đề hạnh phúc quốc gia được tổ chức thường niên với quy mô càng năm càng lớn. Chủ đề chính của những cuộc hội thảo này là trả lời hai câu hỏi: thế nào là hạnh phúc quốc gia và làm thế nào để tăng chỉ số hạnh phúc quốc gia? Vậy, thế nào là tổng hạnh phúc quốc gia?
Nguồn cảm hứng cho tổng hạnh phúc quốc gia được khởi xướng vào năm 1972 khi vị vua thứ tư của Bhutan tuyên bố tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc nội. Vị vua này cho rằng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia phải dựa vào chỉ số hạnh phúc và thịnh vượng của mỗi con người và của các loài. Và hạnh phúc xã hội căn bản có thể đo lường được dựa vào chất lượng dinh dưỡng, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giá trị cộng đồng. Khái niệm tổng hạnh phúc quốc gia dựa trên 4 giá trị cốt lõi: khuyến khích phát triển mô hình kinh tế xã hội bền vững và công bằng, bảo tồn và cổ suý giá trị văn hóa, gìn giữ môi trường thiên nhiên, thiết lập cơ chế quản lý hiệu quả, mang bình yên đến cho mọi người, đất nước có kỷ cương, phép nước.
Bên cạnh 4 giá trị cốt lõi thì còn có 9 yếu tố cấu thành phản ánh hạnh phúc được đưa vào chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia. 9 yếu tố đó bao gồm tình trạng về tâm lý, sử dụng thời gian, sức sống của cộng đồng, văn hóa, cụ thể là tính đa dạng và bảo tồn của truyền thống văn hóa, sức khỏe, giáo dục, môi trường, cảm nhận và hiểu biết về sinh thái, mức sống và cuối cùng là về quản trị. Quản trị ở đây bao gồm cảm nhận về công bằng, chân chính và chất lượng.
Sau khi Bhutan công bố ra ngoài khái niệm tổng hạnh phúc quốc gia, nhiều người đã rất ngạc nhiên và họ nghĩ rằng Bhutan là một quốc gia tuyệt vời nằm trên dãy Himalaya. Điểm du lịch sinh thái xanh với diện tích rừng bao phủ là hơn 60% cùng những cảnh quan ngoạn mục. Giáo dục được miễn phí và giáo lý Phật giáo được đưa vào giảng dạy. Bhutan cũng là quốc gia cấm bán thuốc lá. Những yếu tố này đã thúc đẩy sự phát triển du lịch của Bhutan một cách mạnh mẽ. Theo số liệu thu nhập được, vào năm 2014, Bhutan đón hơn 133.000 lượt khách quốc tế với mức phí du lịch mỗi ngày là $250 mỗi người. Ngành du lịch cũng đã đóng góp 1,8% vào tổng sản phẩm quốc nội của Bhutan. Tuy nhiên, mục đích ra đời của tổng hạnh phúc quốc gia có thật sự giúp cải thiện đời sống con người, hay đó chỉ là một chiến lược của Bhutan để thế giới biết đến quốc gia nhỏ bé ấy và tận dụng điều đó để thúc đẩy ngành du lịch phát triển?
Khác với tổng sản phẩm quốc nội chỉ được tính theo một cách và đạt được sự thống nhất trên phạm vi toàn cầu, hiện giờ trên thế giới đã có nhiều cách tính tổng hạnh phúc quốc gia khác nhau, đem lại các kết quả khác nhau. Sự đa dạng này có thể mang lại các góc nhìn khác nhau. Bhutan là một quốc gia hạnh phúc theo cách tính riêng của họ, còn trên các bảng xếp hạng quốc tế về chất lượng cuộc sống hay hạnh phúc, quốc gia này không có thứ hạng cao. Chẳng hạn như theo chỉ số HDI, chỉ số phát triển con người, Bhutan chỉ đứng thứ 141 trên 197, hay trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc của Liên Hợp Quốc vào năm 2016, Bhutan chỉ xếp thứ 84. Cũng cần lưu ý rằng người dân mỗi một nước lại có quan niệm khác nhau về hạnh phúc và người dân Bhutan có quan niệm về hạnh phúc rất khác biệt.
Khác với các đất nước khác, con người cảm thấy hạnh phúc khi được sở hữu những của cải vật chất hiện đại như xe hơi, điện thoại hay du thuyền, và ngược lại sẽ cảm thấy bất hạnh khi không thể có những thứ đó. Thì ở Bhutan, người dân ứng xử theo cách cân bằng những sở hữu về tài sản với sự hạnh phúc về tinh thần. Họ hài lòng với một cuộc sống đủ, dù có thể không đầy, và không lấy cuộc sống giàu có tiện nghi để làm thước đo hạnh phúc. Người dân Bhutan luôn ý thức cuộc sống hài hòa cùng thiên nhiên đất trời. Người dân cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ được sống trong môi trường tốt. Bên cạnh đó, việc khai thác nguồn tài nguyên một cách hợp lý cũng là cách làm cho họ hạnh phúc.
Chỉ số hành tinh hạnh phúc hay HPI là một trong những nỗ lực tạo lập chỉ số hạnh phúc quốc tế. Chỉ số hành tinh hạnh phúc là chỉ số do NEF, một tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, công bố vào năm 2009. Kết quả dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính tổ chức này điều tra. Chỉ số này nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường. Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ carbon dioxide cũng như khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. Theo thống kê của trang happyplaneindex.org, Việt Nam được thứ 5 trên tổng số 140 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có sự bền vững môi trường. Trong khi đó, chỉ số hành tinh hạnh phúc của nước Mỹ, một nước siêu cường về nền kinh tế, để ra mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân phải cao, nhưng kết quả của Mỹ chỉ xếp thứ 108 trên 140 với chỉ số hành tinh hạnh phúc là 20,7.
Chỉ số hành tinh hạnh phúc cao không bảo đảm chắc chắn người dân ở quốc gia đó thực sự hạnh phúc. Một bằng chứng khá rõ ràng là ở Mexico, mặc dù đứng thứ 2 trên 140 theo chỉ số hành tinh hạnh phúc, nhưng nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tham nhũng gia tăng và tội phạm băng nhóm. Đối với Việt Nam, mặc dù xếp thứ 5 trên 140 theo chỉ số hành tinh hạnh phúc, một con số gây kinh ngạc, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể khẳng định rằng con người Việt Nam thật sự hạnh phúc. Có thể nói tới tình trạng bạo lực gia đình, một vấn đề nhức nhối tồn tại trong xã hội Việt Nam. Theo số liệu thống kê thì trong vòng 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, trung bình mỗi năm xảy ra hơn 31.500 vụ bạo lực gia đình. Năm 2012 thậm chí xảy ra tới 50.766 vụ bạo lực gia đình, gấp hơn 1,5 lần con số bình quân hàng năm. Số liệu khảo sát điều tra xã hội học cho biết, bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91%, gây tổn hại về sức khỏe, thể chất 87,5%, gây tổn thương về tâm lý, tinh thần 89,4%, gây tan vỡ hạnh phúc gia đình 89,7% và làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội 89%. Đây chẳng phải là con số đáng kinh ngạc hay sao?
Trong cuộc khảo sát khác, Forbes đã công bố danh sách những nước hạnh phúc nhất trên thế giới dựa trên cuộc khảo sát do Viện Gallup World Poll thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã đặt câu hỏi cho người dân từ 155 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khoảng từ năm 2005 đến 2009 về mức độ hài lòng nói chung với cuộc sống của mình và xếp hạng các câu trả lời theo thang điểm từ 1 đến 10 về cảm giác trong ngày hôm trước. Kết quả cho thấy, những nước có nền kinh tế phát triển thì người dân cũng hài lòng hơn với cuộc sống. Và Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy là những nước có cuộc sống khiến người dân hài lòng nhất. Việt Nam đứng thứ 96 trong số 155 quốc gia được xếp hạng.
Nhiều người vẫn nói hạnh phúc là thứ mơ hồ không thể đo lường được, nhưng ý tưởng về đo lường hạnh phúc lại đang trở nên rất phổ biến. Xây dựng chỉ số hạnh phúc cũng là xây dựng cách nghĩ về cuộc sống và quản lý cuộc sống. Liệu tổng hạnh phúc quốc gia có thể thay thế được tổng sản phẩm quốc nội hay không? Câu trả lời có lẽ là không, vì hai chỉ số này rất khác nhau. Trong khi tổng sản phẩm quốc nội thống nhất, thì tổng hạnh phúc quốc gia lại có rất nhiều cách tính khác nhau. Chúng tôi nghĩ đây là một điều tốt đẹp, vì nếu hạnh phúc cũng được hiểu theo một cách thống nhất, thì hẳn chúng ta có một thế giới thật nghèo nàn.